chuyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Bảo Ngọc đương ngắm nhìn bức tranh Hải Đường Xuân Thụy và đôi câu đối: lờ mờ giấc mộng, xuân hơi lạnh, ngào ngạt mùi hương rượu khá nồng. Lại nhớ ngay đến việc nằm ngủ ở đây, mơ đến thái hư ảo cảnh. Đừng lúc ngật ngơ suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Tần Thị, trong lòng Bảo Ngọc đau đớn như muôn mũi tên bắn vào, nước mắt tự nhiên chảy xuống dòng dòng. Phượng Thư thấy vậy, trong bụng áy náy, bội phần. Sợ người ốm trông thấy lại thêm đau lòng, còn đâu là an ủi nữa, liền nói. Chú Bảo thật là tính đàn bà, người ốm bực mình thì nói thế, chứ đã đến nỗi nào. Tuổi cháu còn trẻ, ốm qua loa rồi sẽ khỏi. Và cháu cũng đừng nghĩ ngợi lung tung vậy, chỉ tăng thêm bệnh đi thôi. Giả Dung nói, bệnh nhà cháu chẳng cần phải uống thuốc men gì, cứ ăn được là khỏi ạ. Phượng Thư nói, chú Bảo, mẹ bảo vào rồi ra ngay, chú đừng làm thế, để cháu nó lại sinh buồn thêm, mẹ ở ngoài kia đang mong chú đấy. Rồi quay lại bảo Giả Dung, cháu và chú Bảo hãy ra ngoài kia, để ta ngồi đây một lúc nữa. Giả Dung nghe nói cục Bảo Ngọc đi ra vườn hoa hội phương. Phượng Thư khuyên giải Tần Thị một lúc, lại thì thào với nhau nhiều câu chuyện tâm sự. Vô Thị hai ba lần sai người về đón, Phượng Thư mới bảo Tần Thị. Cháu cứ yên lòng tĩnh dưỡng, hôm nào rỗi thím lại sang thăm, bệnh cháu thế nào cũng khỏi. Hôm nọ đã tìm được thầy thuốc hay, vậy cháu cũng đừng lo nghĩ nữa. Tần Thị cười nói, dạ. Dù là thần tiên chăng nữa, chữa được bệnh, chứ chữa sao được mệnh ạ? Thím ơi, cháu biết bệnh này thì tính ngày, tính giờ thôi ạ. Phượng Thư nói, cháu cứ nghĩ thế thì bao giờ mới khỏi được, nên khuây khỏa đi là phải. Và lại thầy thuốc đã nói, không chữa ngay sợ đến mùa xuân sang năm, bệnh sẽ tăng lên. Này mới nửa tháng 9, còn 4 năm tháng nữa, lo gì bệnh chẳng chữa khỏi. Nếu như nhà khác không có nhân sâm thì cũng khó đấy, nhưng ở đây bố mẹ chồng cháu còn có thể chữa được, thì đừng nói mỗi ngày 2 đồng cân, trừ 2 cân nhân sâm cũng có thể cho cháu uống được. Thôi, cháu chịu khó tĩnh dưỡng, thím ra vườn nhé. Tần Thị nói, thím ơi, tha lỗi cho cháu, cháu không thể nào theo thím ra được ạ. Lúc nào rỗi, mời thím sang chơi, thím cháu sẽ nói chuyện nhiều ạ. Phượng Thư nghe vậy, tự nhiên mắt lại đỏ hoe lên. Lúc nào rỗi, thím lại sang thăm cháu. Rồi dẫn bọn người hầu và người nhà phủ Ninh ra quanh cửa đi tắt vào vườn hoa, nhìn thấy. Hoa vàng rải đất, liễu trắng quanh bờ, suối nhược ra cầu nhỏ bắc qua, núi thiên thai đường con rẽ tới, khe đá dòng trong róc rách, hàng dậu đều thơm. Trên cây lá đỏ rập rờn, rừng thưa như vẽ. Gió tây thổi mạnh, oanh còn thỏ thẻ bên tai. Ngày ấm vui rồn, dế cũng rì rầm nói chuyện. Kìa phía đông nam mấy tòa lầu nhấp nhô dựa núi. Nọ nơi tây bắc, ba gian hiên thấp thoáng kề sông. Vang tiếng sách xanh, tình riêng khôn tả, trên màu là lụa, cảnh đẹp nên thơ. Phượng Thư đi thong thả xem cảnh trong vườn, đừng lúc ngắm nghía, chợt thấy một người ở sau núi già chạy ra đứng trước mặt nói. Xin chào chị ạ. Phượng Thư giật mình lùi lại hỏi, có phải chú Thụy đấy không ạ? Giả Thụy nói, chị không nhận ra tôi ạ. Không phải là tôi không nhận ra, đừng lúc bất thình lình, không ngờ chú lại ở đây. Giả Thụy nói, có lẽ tôi với chị có duyên hay sao, tôi vừa ở trong tiệc lẻn ra, đến chỗ thanh vắng này cho khoan khoái một tí, không ngờ lại gặp chị. Thế chẳng phải là có duyên là gì? Vừa nói, mắt hắn vừa chòng chọc nhìn Phượng Thư. Phượng Thư là người thông minh, thấy dáng bộ ấy đã đoán được 8-9 phần, liền nhìn Giả Thụy, giả cách mỉm cười, nói. không trách, anh chú thường nhắc đến chú luôn, bảo chú tốt lắm. Nay được gặp, nghe nói mấy câu, biết ngay là người thông minh hòa nhã. Bây giờ tôi phải đến chỗ các bà, không tiện nói chuyện. Lúc nào rỗi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Giả Thụy nói, tôi muốn đến thăm chị, nhưng sợ chị trẻ tuổi không chịu tiếp khách dễ dàng. Phượng Thư lại giả cách cười nói, chỗ anh em ruột thịt trong nhà, sao lại nói trẻ tuổi với không trẻ tuổi? Giả Thụy nghe thế trong bụng mừng thầm, không ngờ hôm nay lại có cuộc gặp gỡ lạ lùng thế này. Tình cảnh ấy làm cho Giả Thụy ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Phượng Thư lại nói, thôi chú vào việc ngay đi, coi chừng họ lại bắt uống phạt đấy. Giả Thụy nghe xong, tê tái cả người, đi chậm chậm rồi cứ quay đầu lại nhìn. Phượng Thư cố ý đi thong thả, thấy hắn đi xa rồi, trong bụng nghĩ, thế mới là biết người biết mặt, biết lòng làm sao. Đâu lại có hạng người chó má như thế, nếu vậy có lúc nó phải chết với ta cho nó biết tay. Phượng Thư đang đi vòng quanh quả núi già, thấy hai bà già hớt hải chạy đến, cười nói, mợ tôi không thấy mợ, lại sốt ruột, bảo chúng tôi đi mời. Phượng Thư nói, mợ các người lúc nào cũng nóng tính thế. Phượng Thư vẫn đi thong thả hỏi, hát được mấy vở rồi ạ? Bà già nói, được 8-9 vở rồi. Đi đến cửa sau, lầu Thiên Hương thấy Bảo Ngọc đương chơi với lũ hầu nhỏ ở đấy. Phượng Thư nói, chú Bảo đừng có đùa nghịch đấy nhá. Một A Hoàn nói, các bà đương ngồi trên lầu mời mợ lên đấy ạ? Phượng Thư thong thả vén áo bước lên lầu, Vô Thị đã đợi ở trên cầu thang, cười nói, hai thím cháu nhà ngươi mến nhau lắm nhỉ, hễ gặp mặt là không thể nào rời ngay ra được. Ngày mai thím dọn sang đây với cháu, ngồi xuống đây, tôi mời một chén đã. Phượng Thư đến xin phép Hình phu nhân, Vương phu nhân rồi mới ngồi. Vô Thị đem giấy kê các vở hát, mời Phượng Thư chấm. Phượng Thư nói, hai mẹ ngồi đây, khi nào con dám chấm ạ? Hình phu nhân, Vương phu nhân nói, chúng ta và bà thông gia đây đã chấm mấy vở rồi, bây giờ chị chấm mấy vở để họ hát cho chúng ta cùng nghe. Phượng Thư đứng dậy xin vâng, cầm giấy kê vở hát, xem rồi chấm vở Hoàn Hồn và vở Đàn Từ, sau đó trả lại giấy kê nói, hát xong vở Song Quan Cáo, rồi đến hai vở này là vừa hết giờ đấy. Vương phu nhân nói, phải đấy, cũng nên để cho các anh các chị ấy đi nghỉ sớm đi, vì trong lòng họ cũng không được thư thái lắm đâu. Vô Thị nói, các bà mẹ có hay sang chơi đâu, bây giờ trời hãy còn sớm, xin mời hai vị và thím Phượng hãy ngồi lại một lúc cho vui ạ. Phượng Thư đứng dậy, nhìn xuống dưới lầu, nói, các ông đi đâu cả nhỉ? Một bà già đứng bên cạnh nói, các ông ấy vừa đến Hiên Ngưng Hy, đem cả phường âm nhạc ra đấy uống rượu đấy. Phượng Thư nói, ở trong này không được thỏa thích hay sao, họ định đem ra ngoài đó để làm trò gì? Vô Thị cười nói, phải đâu người nào cũng đứng đắn như thím. Mọi người cười cười nói, nghe hát xong dọn tiệc rượu đi bưng cơm lên, ăn xong họ ra cửa vườn, lên buồng nhà trên uống nước, gọi sắp sẵn xe rồi cáo từ bà mẹ Vô Thị. Vô Thị dẫn người hầu ra tiễn, Giả Chân dẫn con cháu đứng hầu cạnh xe, nói, ngày mai lại mời hai mẹ sang chơi ạ. Vương phu nhân nói, thôi, hôm nay chúng tôi ở đây cả ngày, bên này mệt lắm, ngày mai cần phải nghỉ đi. Rồi cùng lên xe về. Giả Thụy vẫn chòng chọc nhìn Phượng Thư, sau khi Giả Chân quay vào, Lý Quý mang ngựa đến, Bảo Ngọc cưỡi đi theo Vương phu nhân về. Giả Chân cùng anh em con cháu ăn cơm xong rồi đâu về đấy. Hôm sau các người trong họ lại đến nhộn nhịp suốt ngày, chẳng cần phải kể rõ. Từ đấy Phượng Thư thỉnh thoảng sang thăm Tần Thị, bệnh tình Tần Thị khi giảm khi tăng, Giả Chân, Vưu Thị, Giả Sung rất buồn. Giả Thị đến phủ Vinh mấy lần nhưng đều gặp lúc Phượng Thư sang phủ Ninh vắng. Năm ấy ngày 30 tháng 1 là ngày Đông Chí. Gặp lúc tiết trời thay đổi, ngày nào Giả Mẫu, Vương phu nhân, Phượng Thư cũng sai người sang thăm Tần Thị. Người nhà về đều nói, trong mấy hôm nay bệnh không thấy tăng giảm gì ạ. Vương phu nhân nói với Giảm Mẫu, tiết trời thế này mà bệnh không tăng, may ra có thể khỏi được đấy ạ. Giảm Mẫu nói, phải đấy, còn bé ngoan như thế, lỡ có mệnh hệ nào, thật đáng thương đến chết đi được. Nói xong, lòng rất đau xót quay lại bảo Phượng Thư, thím cháu chúng mày xưa này thân thiết với nhau, mai là mồng một, đến mồng hai, cháu nên sang thăm cháu, xem bệnh tình nó thế nào. Mày nó đỡ được, về nói cho ta biết, ngày thường nó thích ăn thứ gì, cháu sai người mang sang cho nó. Phượng Thư vâng lời, đến mồng hai, ăn cơm sáng xong đi sang Phủ Ninh, thấy bệnh tình Tần Thụy tuy không nặng thêm nhưng người gầy võ đi. Phượng Thư ngồi chơi nói chuyện một lúc khuyên giải Tần Thị là bệnh có thể khỏi được. Tần Thị nói,
khỏi hay không, đến mùa xuân sẽ biết ạ. Nay qua tiết đồng chí mà không việc gì, mày ra có thể khỏi được cũng chưa biết chừng đấy ạ. Nhờ thím về trình hộ với cụ và hai bà, xin cứ yên tâm ạ. Hôm nọ, cụ cho bánh bột Hoài Sơn có nhân táo, cháu ăn hai chiếc, thấy dễ chịu và bệnh hơi chuyển ạ.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.